là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái trong năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Sáng nay 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết Giáp Thìn, tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Trấn Yên. Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Hưởng ứng Tết trồng cây, hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người, mọi nhà, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh lại tham gia phong trào trồng cây, thực hiện lời Bác dạy. Trong năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã trồng trên 16.065 ha rừng, đạt 103,6% kế hoạch giao, tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63%. Riêng đối với huyện Trấn Yên, diện tích rừng trồng hàng năm đạt gần 3.000 ha, vượt kế hoạch được giao, độ che phủ rừng của huyện đạt 70%. Đặc biệt, huyện Trấn Yên đã quan tâm đến phát triển và khai thác lợi thế về phát triển kinh tế rừng, phát triển mạnh về trồng cây tre mang bát độ, trồng cây dược liệu di tán rừng để phát triển lâm nghiệp theo hướng đa mục tiêu kinh tế xã hội môi trường. Phong trào trồng cây gây rừng tại Trấn Yên và các địa phương trong tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường, sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 ha rừng và 4.720.000 cây phân tán. Trong đó, riêng vụ xuân phấn đấu trồng 8.500 ha, tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 63%. Ngay sau lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và cán bộ công chức viên chức, nhân dân huyện Trấn Yên đã tham gia trồng tre mang bát độ tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay 15 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng, thành phố Yên Bái tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị của thành phố và đông đảo nhân dân đến tham dự.
Trong những năm qua, vào ngày đầu xuân năm mới, việc phát động trồng cây xanh của thành phố Yên Bái đã trở thành nét đẹp văn hóa gắn liền với quá trình phát triển của thành phố. Năm 2023, thành phố Yên Bái đã trồng mới được trên 11.000 cây xanh đô thị, 225.500 cây xanh phân tán trên tuyến phố, khuôn viên, trụ sở, cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa và trồng 330 ha rừng tập trung. Tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024, các xã phường của thành phố đã ký cam kết trồng cây xanh đô thị. Theo đó, năm 2024, thành phố Yên Bái đã giao chỉ tiêu trồng 10.000 cây xanh đô thị và 195.000 cây xanh phân tán, 200 ha diện tích rừng tập trung cho các xã phường, phấn đấu đất cây xanh công cộng nội thành đạt từ 8,2 m2 trên người. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng các công chức, viên chức, các phòng ban, cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tiến hành trồng 110 cây phong linh trên giải phân cách đường nối Âu Cơ, cầu Tuần Quán thuộc tổ 14 phường Yên Ninh, tổ 18 phường Đồng Tâm, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh. Lễ gia quân trồng cây của thành phố Yên Bái là hoạt động hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, bắt kịp xu hướng phát triển trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo công an tỉnh vừa đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi động viên thượng úy Trần Trung Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, phó giám đốc công an tỉnh, mong muốn thượng úy Trần Trung Đức yên tâm điều trị để sớm bình phục, trở lại cùng đồng đội để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác trong thời gian tới. Trước đó, ngày 12 tháng 2 năm 2024, tức mùng 3 Tết, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý hành vi người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác trên tuyến quốc lộ 37 từ km 272-280 và các tuyến đường nội thị. Đến khoảng 17 giờ 50 phút, tổ công tác phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Honda SH biển kiểm soát 21B136691 do một thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ đang di chuyển trên tuyến đại lộ Nguyễn Thế Học thuộc tổ 2 phường Nguyễn Thế Học thành phố Yên Bái. Khi phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ thì thanh niên bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này, hai đồng chí có nhiệm vụ chống quay đầu xe là Thượng úy Vũ Sơn Hoàng và Thượng úy Trần Trung Đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện. Nhưng nam thanh niên không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe lao thẳng về phía Thượng úy Đức, khiến Thượng úy Đức bị thương được đưa đi cấp cứu. Tổ công tác tiến hành kiểm tra người điều khiển xe mô tô tên Lê Quý Đường, sinh năm 2003, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Người ngồi sau là Phạm Thị Thanh Lam, sinh năm 2003, trú tại tổ 15, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường, kết quả 0,053 mg trên 1 lít khí thở. Thượng úy Trần Trung Đức sau đó được chẩn đoán bị tụ máu não, vỡ hộp sọ, chấn thương phần mềm cẳng chân phải, hiện đang được điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái đã lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng chống đối người thi hành công vụ.
Tín hiệu vui với ngành du lịch Yên Bái đó là số lượng khách du lịch đến Yên Bái trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 là 110.000 lượt người, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế có 15.000 người, doanh thu ước đạt 93,6 tỷ đồng bằng 223% so với cùng kỳ. Huyện Yên Bình là địa phương có lượt khách tới đông nhất với 18%, tiếp theo là các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Trong đó dịp Tết Giáp Thìn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trưng bày triển lãm, văn hóa văn nghệ, mừng Đảng mừng Xuân, các điểm check-in, đồng thời xây dựng kế hoạch phương án phục vụ khách du lịch và các hoạt động thể thao phù hợp với điều kiện địa phương đơn vị. Các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức thành chuỗi các sự kiện với gần 40 hoạt động nổi bật. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh đón chào năm mới phục vụ nhân dân.
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức lễ hội Đình Ba Trãng, xã Phúc An năm 2024.
Đình Ba Trãng, xã Phúc An, thờ Thành Hoàng tức Phúc Thần, người có công đưa dân Cao Lan đến lập làng Ba Trãng. Thổ công, thần nông, thần núi, Cao Sơn Đại Vương, thần sông. Trong đình còn thờ công chúa Quỳnh Hoa, Quế Hoa là những thánh mẫu đã có công khai phá dựng xây bản làng, phổ biến kinh nghiệm làm nông nghiệp cho bà con trong vùng. Năm 2016, đình Ba Trãng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch, nhân dân trong vùng lại tổ chức lễ hội tri ân Thành Hoàng và các vị tiền thân để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống an lành. Ngoài ra vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch và rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, đình làng Ba Trãng còn mở lễ hội gieo trồng ngũ cốc, vạn vật và lễ cúng thần nông tạ mùa. Lễ hội đình Ba Trãng xã Phúc An có hai phần là phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, dân làng dâng lên Thành Hoàng làng những sản vật địa phương như lúa nếp, bánh dày, thịt lợn, xôi gà, cầu mong mọi điều tốt lành, may mắn, sức khỏe bình an. Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, liên hoan văn nghệ, thi dã bánh dày, đan giỏ tôm. Năm nay, song song với việc tổ chức lễ hội theo thường niên, huyện Yên Bình còn gắn với việc bảo tồn lễ hội đỉnh Ba Trãng. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Cao Lan xã Phúc An, mà thông qua đó còn giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào, tôn vinh giá trị tinh hoa dân tộc của cha ông. Đồng thời là dịp để xã Phúc An quảng bá với du khách gần xa về tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 12 người bị thương, tăng 7 vụ, tăng 12 người bị thương, nhưng giảm 1 người chết so với cùng kỳ Tết năm 2023. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đã phát hiện và lập biên bản 620 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn trên 190 trường hợp, tạm giữ trên 400 phương tiện với các lỗi chủ yếu do vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Trong đó, theo đánh giá của Công an tỉnh Yên Bái, số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tăng 133 trường hợp so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2023, vi phạm nồng độ cồn tăng 180 trường hợp và vi phạm tốc độ tăng 24 trường hợp. Đặc biệt trong dịp nghỉ Tết đã xảy ra một vụ người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, đâm vào cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, khiến một chiến sĩ bị thương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Xuân Giáp Thìn 2024 đã về trên đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. Trong sắc xuân mới, mỗi người dân Việt Nam lại tràn đầy niềm tin yêu vào chặng đường phát triển của đất nước. Nhìn lại năm Quý Mão 2023, dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức vượt qua ngoài dự báo, nhưng với nỗ lực phấn đấu bền bỉ, bản lĩnh và ý chí kiên cường, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm Giáp Thìn 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, hướng tới Đại hội 14 của Đảng. Nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của Đảng, Nhà nước và quân đội diễn ra. Vì vậy, hơn lúc nào hết, toàn thể dân tộc Việt Nam phải vững chí, bền lòng, nỗ lực vượt bậc, hăng hái thi đua ngay từ đầu năm để giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm mới. Xuân mới Giáp Thìn 2024, sức vóc năm Rồng đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta hùn đúc trong suốt những năm qua. Thế và lực đã được tạo dựng, tinh thần nhất hô, ba ứng trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt đã được thể hiện. Mỗi người dân Việt Nam cần dốc bầu nhiệt huyết, biến các chỉ tiêu, mục tiêu của cá nhân, cơ quan đơn vị, địa phương thành hiện thực ngay từ những ngày đầu xuân, để năm 2024 thực sự là năm đột phá như quyết tâm của chính phủ, tạo được tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta ngày càng phát triển. Người dân ở ba miền đất nước vừa trải qua một cái Tết, Tết Giáp Thìn với không khí nhìn chung là vui tươi, phấn khởi và an toàn. Thời tiết thuận lợi cho việc thăm thân, du xuân và các hoạt động vui chơi giải trí khác. Cứ nhìn vào các địa điểm du lịch với hàng ngàn, hàng vạn du khách cũng có thể thấy được nhu cầu chơi Tết đã trở thành một xu hướng, thay vì ăn Tết như thời còn gian khó. Trước và trong Tết Nguyên đán, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành nhiều thời gian để tri ân công đức tổ tiên, thăm hỏi và động viên các tầng lớp nhân dân, những người phải lao động, sản xuất trong những ngày nghỉ Tết. Thông điệp được truyền đi là phát huy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả thực hiện. Năm mới Giáp Thìn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan, nhưng khó khăn vẫn đang ở phía trước. Năm trong tổng số 15 chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2023 luôn là lời nhắc nhở để mỗi người dân bằng công việc của mình phải cố gắng một cách cao nhất, mang lại thành quả cho mình và cho xã hội. Đến nay đã có 19 địa phương triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia với 14,5 triệu dữ liệu. 450 trên 705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn, làm chậm tiến độ triển khai. Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị 04 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án 06 với các nhóm giải pháp cụ thể cho từng bộ ngành, đơn vị cần thực hiện cả trước mắt cũng như thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục các nhiệm vụ chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử, các bộ ngành địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp thấy rõ sự tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện. Một mùa xuân lại đến với hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ đã đang và sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Theo thống kê, cả nước có tới 9.000 lễ hội truyền thống thuộc nhóm quốc gia có số lễ hội nhiều nhất khu vực cũng như châu lục. Trong những năm trở lại đây, khi nhu cầu vật chất của nhiều người dân đã được đáp ứng đầy đủ và nhu cầu tinh thần ngày càng cao, ngày càng có nhiều người có điều kiện để du xuân, hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt, đi kèm với sự xô bồ là vô số những vấn đề mà lễ hội nào ít nhiều đều có. Một phần nguyên nhân là không ít lễ hội đang bị lợi dụng để phục vụ mục đích kinh tế, mục đích thương mại một cách lộ liễu, và hình ảnh quen thuộc tại nhiều lễ hội ở Việt Nam chính là đặc sản rác. Sau mỗi cuộc vui, người thì rời đi, chỉ còn rác ở lại. Những hình ảnh chưa đẹp đó đã gây bức xúc dư luận từ năm này qua năm khác, khiến chính phủ và các cơ quan liên ngành phải vào cuộc mạnh mẽ nhằm trả lại vẻ đẹp thuần khiết vốn có của lễ hội đầu xuân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Ngày 14 tháng 2, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang ở thăm Aydo đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Erdogan tới Ai Cập sau hơn 10 năm kể từ khi Tổng thống Sisi lãnh đạo một cuộc đảo chính và lật đổ một trong những đồng minh của ông Erdogan. Về phần mình, Tổng thống Erdogan cảm ơn Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập và Bộ Y tế Ai Cập đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza và điều trị cho những người bị thương ở vùng đất này. Ông Erdogan đánh giá cao lập trường kiên định của Ai Cập trong việc phản đối việc cưỡng bức di rời người Palestine khỏi giải Gaza. Ông nhấn mạnh Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực ngăn chặn đổ máu ở Gaza, đồng thời chỉ trích kế hoạch của Israel nhằm tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, nơi 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn. Ngày 14 tháng 2, ít nhất một người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ xả súng tại lễ diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục ở thành phố Kansas, bang Missouri của Mỹ. Ước tính khoảng 1 triệu người đã đổ về trung tâm Kansas tối 14 tháng 2 để ăn mừng chiến thắng. Khu vực xảy ra xả súng rất gần nơi các cầu thủ tổ chức diễu hành với hàng nghìn người hâm mộ tham gia. Theo Sở Cảnh sát thành phố Kansas, các nhân viên an ninh đã bắt giữ 3 nghi can và tiến hành thẩm vấn. Đây là vụ bạo lực súng đạn mới nhất tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn ở Mỹ. Các vụ xả súng tại quốc gia này lâu nay thường xảy ra ở các nhà thờ, trường học, cửa hàng, bệnh viện và tiệc gia đình. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết vào sáng 14 tháng 2, nước này ghi nhận nhiệt độ buổi sáng trong tháng 2 ấm nhất từ trước đến nay. Nhiệt độ tối thiểu hàng ngày tại Incheon, thành phố cảng phía tây thủ đô Seoul lên tới 11 độ, đánh dấu mức nhiệt cao nhất trong tháng 2 kể từ khi cơ quan khí tượng Hàn Quốc bắt đầu lưu dữ liệu. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiệt độ buổi sáng của tháng 2 cao nhất từ trước đến nay ở Sokcho với mức nhiệt 13,2 độ. Các thành phố lân cận gồm Gangneung và Donghae cũng chứng kiến mức nhiệt vào buổi sáng tháng 2 cao kỷ lục, lần lượt là 13,6 và 10,4 độ C.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đến với các xã nông thôn mới, đi trên những tuyến đường giao thông mở rộng, kiên cố với điện đường thắp sáng, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang hay những ngôi nhà mới hiện đại như tạo thành một bức họa sinh động về sự đổi mới ở các làng quê. Niềm hân hoan trong ngày lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương trên địa bàn tỉnh chính là thành quả nổi bật mà các địa phương đạt được trong hành trình xây dựng nông thôn mới, như tô thêm một nét vẽ cho không khí xuân rộn ràng. Những hạt mưa đầu xuân kèm theo cái lạnh giao mùa như một khúc nhạc phụ họa cho những lời chúc mừng, tiếng cười, nói hân hoan và cả niềm tự hào khi xã đạt chuẩn nông thôn mới của các cán bộ lãnh đạo và nhân dân xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên. Khoác lên mình những tà áo mới thướt tha, những bộ váy súng xính, cài chiếc ngực bông hồng đỏ. Xuân này như đến sớm hơn với nhân dân các dân tộc xã Lăng Thíp khi hôm nay được chứng kiến buổi lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Đồng Mai Khánh, thôn Tiền Phong, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
Tôi rất là hồi hộp và cũng rất là phấn khởi cho cái địa phương của mình, từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi bộ của địa phương cho đến nông thôn, các thôn thì tôi thấy thay đổi rất là nhiều.
Xã Lăng Thíp có tới quá nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 11 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, từ một xã khó khăn, địa phương này đã tự thay mình chiếc áo mới. Đó là sự xuất hiện của những thiết chế hạ tầng cơ sở khang trang, những ngôi nhà xây ẩn hiện trong các bản làng và cả những mô hình kinh tế có quy mô, có thu nhập cao, đánh dấu cho sự chuyển dịch rất lớn về cơ cấu kinh tế, về tư duy đổi mới của người dân nơi đây. Suốt lộ trình thực hiện 19 tiêu chí đó, ngoài sự đầu tư của nhà nước, toàn xã đã huy động được hơn 60 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí. Trong đó gần 50 tỷ đồng là do người dân đóng góp, chưa kể hàng nghìn người công lao động đã minh chứng cho sự đồng lòng, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến người dân, giúp địa phương để cán đích nông thôn mới. Dấu ấn nông thôn mới mà xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên là thực hiện thành công tiêu chí về giao thông. Vì ở địa phương này, trước đây có tới 90% là đường đất, nhiều nơi người dân còn chỉ có thể di chuyển bằng xe gắn máy. Thế nhưng sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Lăng Thíp đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân xã hội hóa cùng với nguồn vốn thuộc các chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đã giúp địa phương giải quyết bài toán về tiêu chí này. Đến nay 100% tuyến đường trục xã liên xã, gần 90% đường trục thôn, 75% đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa. Điều này đã mở ra cơ hội để người dân khai thác tốt những tiềm năng thế mạnh của mình, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo đòn bẩy cho địa phương hoàn thiện và tương lai là nâng cao hơn nữa những tiêu chí khác của chương trình mục tiêu quốc gia này. Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên cho biết.
Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng thôn mới này thì xã Lăng Thiếp đã xây dựng được trên 7 km đường giao thông, trong đó thì cả đường liên thôn, đường liên xóm. Có thể nói là một cái kết quả cực kỳ là vĩ đại đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Lăng Thiếp. Đặc biệt trong 3 năm gần đây thì Đảng bộ xã Lăng Thiếp năm nào cũng đăng ký xây dựng trên 15 km đường giao thông nông thôn. Là trong đó thì là đường bê tông. Cái nguồn này thì do đề án giao thông nông thôn của tỉnh, nhà nước hỗ trợ 3 loại vật liệu xi măng, cát và sỏi, còn nhân dân thì bỏ ngày công và tự giải phóng mặt bằng để thực hiện. Đến thời điểm hiện tại thì các tiêu chí này đã được hoàn thành.
Hành trình xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương đều ghi những dấu ấn đậm nét riêng. Nếu như xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên tự hào vì có những con đường sạch đẹp, thì ở vùng bưởi đặc sản Đại Minh, huyện Yên Bình lại rộn ràng đón xuân trong những điệu nhảy, tiếng hò reo của các khán giả theo từng đường truyền bóng mỗi sớm chiều. Xã Đại Minh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, góp mặt trong top 9 xã đầu tiên cán đích mục tiêu này trên địa bàn tỉnh. Có lợi thế về cây bưởi nổi tiếng, mỗi năm đem về nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Đại Minh khá thuận lợi khi thực hiện các tiêu chí so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Minh chứng thiết thực cho điều đó chính là sự phát triển của các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Hơn 60% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao đã trở thành con số ấn tượng ở xã Đại Minh. Nhờ đó mà địa phương này đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về tiêu chí văn hóa. Xã Đại Minh hiện nay đã tạo dựng được môi trường văn hóa đa màu sắc trong đời sống tinh thần của người dân. Đó là một trong những mục tiêu cao nhất mà chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hướng đến. Cũng chính bởi người dân được giải quyết về mặt tinh thần mà các hoạt động kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp trong xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Minh đều dễ dàng hơn. Đây sẽ là nền tảng để địa phương này duy trì bền vững danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về tiêu chí văn hóa và tiếp tục phát triển sang nhiều tiêu chí khác trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ngay khi được lựa chọn là xây dựng xã Đại Minh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Bình thì đối với địa bàn xã Đại Minh chúng tôi thì cũng mong muốn lựa chọn là xây dựng cái tiêu chí nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn xã Đại Minh. Và cái mục tiêu của chúng tôi là khi mà người dân có kinh tế phát triển thì cái nhu cầu về văn hóa và tinh thần thì cũng kéo theo rất là nhiều. Do đó là chúng tôi đã triển khai trọng tâm các nội dung trên lĩnh vực văn hóa để nâng cao cái đời sống tinh thần của người dân. Do đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được bà con nhân dân trong xã ủng hộ rất là nhiệt tình.
Từ thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho thấy, huy động sự đồng lòng chung sức của người dân là một cách làm hay. Song để có được sức mạnh đoàn kết ấy thì cũng cần phải khơi gợi vai trò chủ thể của mỗi người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính từ việc coi sự tham gia của người dân vào việc xây dựng nông thôn mới là nhân tố quan trọng quyết định đến yếu tố phát huy sức mạnh nội lực mà xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền vận động, nêu gương và ghi nhận những đóng góp của các cá nhân có nhiều đóng góp vào xây dựng nông thôn mới đã giúp địa phương này từng bước gỡ những nút thắt để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đánh giá về sự tham gia của các cá nhân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với Đại Lịch thì được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Thế và đến năm 2023 thì được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó thì cũng có sự đóng góp rất lớn của các cái hộ gia đình trong cái việc phát triển kinh tế để nâng cao cái thu nhập để cho hộ gia đình. Thế và bình quân thu nhập vào những năm 2016 thì bình quân thu nhập khoảng 28 đến 30 triệu đồng. Thế và đến nay thì bình quân thu nhập đã tăng lên là 56 triệu 200 nghìn. Đấy là một người trên một năm. Thế thì từ chỗ đó là các cái hộ gia đình thì phát triển kinh tế hộ gia đình cũng cho thu nhập là rất là cao, nhất là các ví dụ như là như hộ ông Triện, đấy, một năm thì là ông đã có thu nhập, thế và ông đã đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, ủng hộ nhà văn hóa thôn là xây dựng tường rào, thế rồi các cái bộ bàn ghế, chậu hoa cảnh, thế là cũng là gần 40 triệu, thế là gia đình đã đóng góp với lại tập thể.
Với các địa phương, dù đã đạt chuẩn hay được công nhận kiểu mẫu, thì xây dựng nông thôn mới vẫn còn là một hành trình dài. Bởi mục tiêu của chương trình này là ngày càng nâng cao hơn nữa về đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Xác định hướng đi đó, mỗi xã, mỗi địa phương vẫn luôn nỗ lực nâng chất các tiêu chí, Để rồi mỗi mùa xuân về, Yên Bái lại ghi nhận thêm nhiều xã đạt các danh hiệu về nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 106 xã nông thôn mới, 36 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ở mỗi nơi, mỗi địa phương lại có một cách làm mới sáng tạo riêng, nhưng điểm chung là mang lại sự thay da đổi thịt rõ nét ở các vùng quê và ngày càng nhiều những công trình, cơ sở hạ tầng, mô hình kinh tế được hình thành từ ý đảng lòng dân thông qua chương trình này. Năm cũ qua đi, nhân dân hài lòng hạnh phúc với những kết quả mà địa phương đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới và khởi đầu xuân mới với tâm thế mới và niềm hân hoan tự hào để phấn đấu cho những mục tiêu mới trong hành trình xây dựng mới, từ đó ngày càng có nhiều miền quê hạnh phúc, miền quê đáng sống.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thói quen sử dụng rượu bia trong các dịp liên hoan tổng kết cuối năm, lễ Tết, nhất là Tết Nguyên đán của nhiều người dân khiến gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch tăng cường tuần tra xuyên Tết, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đặc biệt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh còn bố trí 100% quân số tuần tra xử lý vi phạm xuyên Tết vào nhiều khung giờ khác nhau và trên các tuyến trọng điểm, các lễ hội, bến xe, nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông gây mất trật tự an toàn giao thông, xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại từng khu vực. Song song với các tổ kiếp trực tuần tra xử lý khép kín địa bàn, công tác tuyên truyền về đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, các giải pháp đồng bộ đang được thực hiện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 của người dân. Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái, ngày 14 tháng 12 năm 2023, phòng Cảnh sát giao thông chúng tôi đã tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch số 195 về mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Trong đó chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, trong cơ thể có chất ma túy, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, đi không đúng phần đường làn đường, chạy quá tốc độ quy định.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, để nhân dân vui đón Tết an toàn lành mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ làm xuyên đêm, xuyên Tết, không có ngày nghỉ, không có ngoại lệ, vùng cấm. Điều này đã và đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người dân. Anh Nguyễn Văn Tuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cá nhân mình thì đánh giá là mình ghi nhận cái nỗ lực làm của lực lượng giao thông này rất là tốt. Thứ nhất là đảm bảo cho bà con nhân dân là giảm cái nồng độ cồn trong người đi khi tham gia giao thông, từ đó mà giảm cái tai nạn không đáng có trong dịp Tết đến. Thứ hai nữa là mình cũng muốn là cái lực lượng công an giao thông trong những ngày Tết tăng cường thêm, làm cả những ngày mùng 1, mùng 2, thậm chí là mùng 3, làm sao để giảm tối đa cái lượng bà con nhân dân tham gia có nồng độ cồn trong người như thế.
Chị Dương Thu An, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy là trong cái việc mà trực 24/24 của cảnh sát giao thông là rất là hữu ích, và thấy rằng là có giá trị trong những ngày mà vừa qua, và tôi thấy rằng là chúng ta nên thực hiện lâu dài và duy trì cái thực hiện như thế này còn lâu hơn nữa.
Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần giữ gìn hình ảnh về một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, nơi có một đô thị loại 2, thân thiện, an toàn. Do đó, những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, nếu bị phát hiện đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi người dân cũng nên tự giác nêu cao ý thức trách nhiệm, tránh vi phạm vì mức xử phạt đối với hành vi này hiện nay rất cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.